Sứ đồ Phi-e-rơ biểu lộ đức tin vững vàng như đá và trở thành một cột trụ của hội thánh. Phi-e-rơ là một trong 12 người được Chúa Giê-xu chọn làm sứ đồ. Chúa Giê-xu gọi ông là Cê-pha hay Phi-e-rơ, nghĩa là đá. Vì Ngài biết trước Phi-e-rơ sẽ thể hiện những đức tính vững vàng như đá. Chúa Giê-xu giao cho Phi-e-rơ các chìa khóa của nước trời để mở ra hy vọng vào nước Đức Chúa Trời cho dân Do Thái, dân Samari và dân ngoại. Vào lễ ngũ tuần năm 33 công nguyên, Phi-e-rơ đã hành động với tư cách là người nói thay cho các sứ đồ và dùng chìa khóa thứ nhất trong các chìa khóa mà Chúa Giê-xu đã giao cho ông. Ngoài ra, Phi-e-rơ được Đức Chúa Trời hướng dẫn viết hai lá thư mang tên ông. Tuy nhiên, người ta nhớ đến Phi-e-rơ một phần là do ông đã bộc lộ sự yếu đuối của con người. Để giữ trung thành, ông phải chiến thắng những nỗi sợ của mình. Sợ không xứng đáng, sợ vì nghi ngờ, sợ loài người. Khi lắng nghe vở kịch thu âm, chúng ta sẽ xem xét ba lời tường thuật về việc Phi-e-rơ bộc lộ nỗi sợ, và rồi chúng ta sẽ thảo luận bài học rút ra được từ cách ông vượt qua những nỗi sợ. Phần đọc sống động sẽ tập trung vào các biến cố trong cuộc đời Phi-e-rơ. Khi nghe mỗi phần, hãy nghĩ xem bạn trả lời thế nào cho bốn câu hỏi sau. Thứ nhất, tại sao Phi-e-rơ cảm thấy sợ? Thứ hai, Chúa Giê-xu giúp Phi-e-rơ vượt qua những nỗi sợ ấy như thế nào? Thứ ba, như Phi-e-rơ, những hoàn cảnh nào có thể khiến chúng ta sợ? Thứ tư, Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-xu giúp chúng ta giữ trung thành và chiến thắng nỗi sợ ra sao? Hãy lắng nghe kỹ phần đọc Luca chương 5 từ câu 1 đến 11. Hãy hình dung anh chị đang đứng trên bờ hồ Genesaret và rồi bước lên thuyền đánh cá bằng gỗ với Chúa Giê-xu. Nghe tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền khi Chúa Giê-xu giảng cho dân chúng trên bờ. Cảm nhận tay anh chị thả lưới xuống hồ, rồi vai trĩu nặng khi đàn cá quẩy mạnh trong lưới. Luca chương 5 bắt đầu với cảnh dân chúng lấn ép Chúa Giê-xu. Giờ đây, chúng ta hãy hồi tưởng lại trải nghiệm của Phi-e-rơ. Khi theo dõi vở kịch thu âm, hãy trung thành và chiến thắng những nỗi sợ.
Một lần nọ, Chúa Giê-xu đứng giảng lời Đức Chúa Trời bên bờ hồ Genesaret. Dân chúng kéo đến nghe và bắt đầu lớn ép Ngài. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu ở bờ hồ, còn những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Ngài lên một chiếc thuyền, là thuyền của Simon, và bảo ông chèo ra xa bờ một chút. Rồi Ngài ngồi trên thuyền để dạy dỗ dân chúng. Giảng xong, Ngài bảo Simon:
các anh hãy chèo ra chỗ sâu và thả lưới ở đó.
Xong, Simon đáp:
thưa Thầy, chúng tôi vất vả cả đêm mà chẳng bắt được gì, nhưng tôi sẽ thả lưới theo lời Thầy.
Họ làm theo thì bắt được rất nhiều cá, đến độ rách cả lưới. Họ bèn ra hiệu cho các bạn chài cùng nhóm ở thuyền kia đến giúp. Những người ấy đến, họ đổ cá đầy hai thuyền, đến độ thuyền bắt đầu chìm. Thấy vậy, Simon Phi-e-rơ quỳ dưới chân Chúa Giê-xu mà nói:
lạy Chúa, xin tránh xa tôi, vì tôi là người tội lỗi.
Thật thế, thấy mẹ cá họ vừa kéo lên, ông và những người đi cùng rớt đổi kinh ngạc. Kể cả hai người con của CBD là Gia-cơ và Giăng cũng vậy. Nhưng Chúa Giê-xu nói với Simon:
đừng sợ, từ nay anh sẽ trở thành tay đánh lưới người.
Vậy, họ chèo thuyền trở lại bờ
bỏ tất cả và đi theo Ngài.
Anh chị trả lời thế nào cho 4 câu hỏi ở đầu bài? Câu hỏi thứ nhất, tại sao Fierre sợ? Fierre bị đè nặng bởi cảm giác tự ti và tội lỗi, nhất là khi ở bên Chúa Giê-xu, đấng có thể làm phép lạ. Ông nài xin Chúa Giê-xu tránh xa ông. Câu hỏi thứ hai, Chúa Giê-xu giúp Fierre vượt qua nỗi sợ ấy như thế nào? Chúa Giê-xu không bỏ rơi Fierre. Ngài cũng không chỉ trích ông. Thay vì thế, Chúa Giê-xu tử tế khuyến khích và trấn an Fierre là ông xứng đáng làm môn đồ Ngài. Chúa Giê-xu xem Fierre là một người đồng hành xứng đáng được giao trách nhiệm đánh lưới người. Những hoàn cảnh nào có thể khiến chúng ta sợ? Đó là câu hỏi thứ ba. Satan tìm cách khiến chúng ta tin rằng mình không xứng đáng được Đức Chúa Trời yêu thương. Hắn thường làm điều này khi chúng ta dễ bị tấn công nhất. Khi đau bệnh, yếu ớt, lớn tuổi, chán nản vì lỗi lầm của bản thân hoặc thất vọng với những chuyện xảy ra cho mình. Lòng chúng ta có thể tự lên án, nhất là khi khổ sở vì thấy sự bất toàn và thiếu sót của mình. Vì những trải nghiệm trong đời, có thể chúng ta có khuynh hướng suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Như thế, mình có làm gì đi nữa cũng không được Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-xu chấp nhận. Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-xu giúp chúng ta giữ trung thành và chiến thắng nỗi sợ ra sao? Đó là câu hỏi thứ tư. Đức Giê-hô-va không tập trung vào những lỗi lầm, nhưng Ngài thấy được tiềm năng thật sự của chúng ta. Ngài cũng biết động lực và ý định của chúng ta. Ngài không đòi hỏi chúng ta quá nhiều. Hơn nữa, Chúa Giê-xu trấn an rằng Cha Ngài yêu thương và chấp nhận chúng ta. Khi nhớ rằng Đấng Kitô Giê-xu đã đến thế gian để cứu những kẻ tội lỗi, cũng như suy ngẫm về việc Đức Chúa Trời yêu thương và chấp nhận chúng ta, thì mỗi cá nhân cảm nhận được niềm hạnh phúc và thỏa nguyện. Đức Giê-hô-va cho chúng ta đủ tư cách để thi hành chức vụ thánh. Là môn đồ của Chúa Giê-xu, Ngài giao chúng ta nhiệm vụ như Ngài đã giao cho Phi-e-rơ, làm những tay đánh lưới người. Giờ đây, hãy lắng nghe lời tường thuật của Kinh Thánh nơi Ma-thi-ơ chương 14, từ câu 23 đến 34. Lời tường thuật này cho thấy những gì xảy ra sau đó. Khi lắng nghe, hãy đặt mình vào hoàn cảnh của Phi-e-rơ khi ở trên chiếc thuyền đánh cá, bị gió đập mạnh và trôi nổi như cái nút chai trên sóng nước. Xuyên qua màn đêm, anh chỉ thấy Chúa Giê-xu đang đi trên mặt nước. Nghe giọng nói tự tin và hào hứng của Phi-e-rơ khi ông xin Chúa Giê-xu cho đi trên mặt nước, rồi bất ngờ la lên kêu cứu khi bắt đầu chìm.
Sau khi cho đoàn dân giải tán, Ngài đi lên núi một mình để cầu nguyện. Đến khuya, Ngài vẫn ở đó một mình. Lúc ấy, thuyền đã cách bờ rất xa và đang vật lộn với sóng biển vì ngược chiều gió. Vào canh tư, Ngài đi trên mặt biển để đến với họ. Thấy Ngài bước đi trên mặt biển, các môn đồ hốt hoảng nói:
Nhìn kìa, chắc là ảo ảnh.
Rồi họ la lên vì sợ hãi.
Chắc là ảo ảnh.
Chúa Giê-xu liền bảo:
Hãy yên tâm, là tôi đây, đừng sợ.
Phi-e-rơ thưa:
Lạy Chúa, nếu quả là Ngài, xin truyền cho tôi đi trên mặt nước mà đến với Ngài.
Ngài phán:
"Hãy đến đây."
Phi-e-rơ liền bước ra khỏi thuyền, đi trên mặt nước để đến với Chúa Giê-xu. Nhưng khi nhìn thấy gió mạnh, ông sợ hãi và bắt đầu chìm thì la lên:
"Chúa ơi, cứu tôi với!"
Chúa Giê-xu liền giơ tay nắm lấy ông và nói:
"Anh thật ít đức tin, sao lại nghi ngờ?"
Sau khi họ lên thuyền thì gió lặng. Những người trên thuyền đều sắp mình trước mặt Ngài mà nói:
"Thầy, hay quá, quả là con Đức Chúa Trời."
Họ qua đến bờ bên kia và vào vùng Genesaret.
Giờ đây, chúng ta hãy xem bốn câu hỏi trên được giải đáp thế nào trong đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe. Vậy, tại sao Phi-e-rơ sợ? Phi-e-rơ đã thật sự đi trên mặt nước, nhưng rồi ông không còn chú tâm vào Chúa Giê-xu. Lòng can đảm và tự tin lúc đầu của ông suy giảm vì ông để cho nỗi sợ làm mình nghi ngờ. Chúa Giê-xu giúp Phi-e-rơ vượt qua nỗi sợ ấy như thế nào? Ngài không tức giận với Phi-e-rơ, hay nói rằng ông vô dụng và vô vọng. Chúa Giê-xu tử tế giúp Phi-e-rơ thấy sự thiếu sót của ông. Ông cần thêm đức tin. Những hoàn cảnh nào có thể khiến chúng ta sợ? Sự thiếu tự chủ của bản thân và những vấn đề khác. Triết học loài người và lời tuyên truyền của kẻ bội đạo có thể khiến chúng ta nảy sinh mối nghi ngờ tai hại. Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-xu giúp chúng ta giữ trung thành và chiến thắng nỗi sợ cùng mối nghi ngờ ra sao? Trước hết, hãy tha thiết cầu xin Đức Giê-hô-va giúp mình có thêm đức tin. Bên cạnh đó, không nên ngại đến gặp các trưởng lão trong hội thánh để được giúp đỡ. Chúng ta phải chú tâm vào Đức Giê-hô-va và lời Ngài, vào Chúa Giê-xu và gương mẫu của Ngài. Nhờ thế, chúng ta không cho phép bản thân chú tâm quá nhiều vào những vấn đề của mình. Hãy nhớ là khi Phi-e-rơ chú tâm vào cơn bão, thay vì Chúa Giê-xu, ông bắt đầu sợ hãi. Điều này cũng xảy ra cho chúng ta. Càng chú tâm vào những mối nguy hiểm khiến mình hoảng sợ, chúng ta càng thấy chúng đáng sợ hơn. Thay vì thế, hãy chú tâm vào những giải pháp cũng như nguồn hy vọng và sức mạnh của mình. Giờ đây, chúng ta hãy lắng nghe phần cuối trong phần đọc Kinh Thánh sống động. Trích từ Ma-thi-ơ, chương 26, câu 31 đến 75. Khi lắng nghe, hãy đặt mình vào hoàn cảnh của Phi-e-rơ một lần nữa. Ông thấy đấng cứu rỗi của mình, đấng có thể làm nhiều phép lạ, bị những nhà lãnh đạo tôn giáo bắt giữ. Nghe giọng nói tự tin của Phi-e-rơ khi ông kiêu hãnh cho rằng mình sẽ không đánh mất lòng trung thành và rời bỏ Chúa Giê-xu. Nhưng rồi ngay sau đó lại từ chối, không biết ngại. Tiếp theo, hãy nghe tiếng gà gáy và tiếng Phi-e-rơ khóc lóc cay đắng khi phản bội đấng Kitô.
Bấy giờ, Chúa Giê-xu nói với họ:
"Những gì xảy ra cho tôi trong đêm nay sẽ làm hết thảy anh em vấp ngã. Vì có lời viết, ta sẽ đánh kẻ chăn chiên và bầy chiên sẽ tan lạc. Nhưng sau khi được sống lại, tôi sẽ đi đến Galilê trước anh em."
Phi-e-rơ đáp lời Ngài:
"Dù những người kia vấp ngã vì điều xảy ra cho thầy, tôi sẽ không bao giờ vấp ngã."
Chúa Giê-xu phán cùng Phi-e-rơ:
"Quả thật tôi nói với anh, đêm nay, trước khi gà gáy, anh sẽ chối bỏ tôi 3 lần.
Phi-e-rơ trả lời:
"Dù phải chết với thầy, tôi sẽ không bao giờ chối bỏ thầy."
Các môn đồ kia đều nói như vậy.
Tôi cũng vậy. Dù phải chết với thầy, tôi sẽ không bao giờ bỏ thầy.
Sau đó, Chúa Giê-xu cùng các môn đồ đi đến chỗ gọi là Gethsemane. Ngài nói với họ,
hãy ngồi ở đây, tôi đến đằng kia cầu nguyện.
Ngài dẫn Phi-a-rơ và hai con trai của Cê-bê-đê đi theo. Ngài bắt đầu cảm thấy đau buồn, sầu não. Ngài nói với họ,
tôi đau buồn đến chết mất. Hãy ở lại đây và thức canh với tôi.
Đi một quãng nữa, Ngài sắp mặt xuống cầu nguyện rằng,
lạy cha, nếu có thể được, xin cha lấy chén này đi. Nhưng theo ý cha, chứ không theo ý con.
Trở về chỗ ba môn đồ, Ngài thấy họ đang ngủ, thì nói với Phi-a-rơ,
anh em không thức được với tôi một lúc sau. Hãy luôn thức canh và cầu nguyện, để anh em không rơi vào cám dỗ. Tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối.
Ngài lại đi cầu nguyện lần thứ hai.
Lạy cha, nếu chén này không thể lấy đi mà con phải uống, thì xin ý cha được thực hiện.
Khi trở lại, Ngài thấy họ đang ngủ vì mắt nặng trĩu. Ngài lại đi và cầu nguyện lần thứ ba, cũng nói y như lần trước. Rồi Ngài trở về chỗ các môn đồ và phán,
đang lúc thế này mà các anh lại ngủ và nghỉ ngơi sao? Gần đến giờ có người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi rồi. Hãy đứng dậy, chúng ta đi thôi. Kìa, kẻ phản tôi đang đến.
Ngài đang nói thì Giuđa, một trong 12 sứ đồ, đến cùng với một đám đông mang theo gươm giáo gậy gộc. Họ được các trưởng tế và trưởng lão trong dân chúng sai đến. Kẻ phản Ngài đã cho họ dấu hiệu này.
Tôi hôn ai thì chính là người đó. Hãy bắt lấy.
Hắn đi thẳng đến chỗ Chúa Giê-xu và nói,
chào Rabbi.
Rồi hôn Ngài một cách thân tình. Nhưng Chúa Giê-xu nói với hắn,
này anh đến đây làm gì?
Bấy giờ họ tiến đến, bắt giữ Chúa Giê-xu. Nhưng một trong những người đi với Chúa Giê-xu rút gươm, chém đứt tay đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm. Chúa Giê-xu phán,
hãy tra gươm vào vỏ, vì ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. Hay anh nghĩ tôi không thể cầu xin cha cho tôi hơn 12 đạo binh thiên sứ vào lúc này? Nếu thế thì làm sao ứng nghiệm lời Kinh Thánh nói rằng sự việc phải xảy ra như vậy?
Rồi Chúa Giê-xu nói với đám đông,
các ngươi cầm gươm giáo, gậy gộc đến bắt tôi như bắt kẻ cướp sao? Hằng ngày tôi ngồi giảng dạy trong đền thờ thì các ngươi lại không bắt. Nhưng mọi điều này xảy ra để lời các tiên tri đã viết được ứng nghiệm.
Lúc ấy, các môn đồ đều bỏ Ngài mà chạy trốn. Những kẻ bắt Chúa Giê-xu dẫn Ngài đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm Cai-pha. Các thầy kinh luật và trưởng lão đã nhóm lại tại đó. Phi-a-rơ đi theo Ngài từ đằng xa, đến tận sân nhà thầy tế lễ thượng phẩm, rồi vào ngồi chung với những người hầu để xem kết cuộc ra sao. Trong lúc đó, các trưởng tế và cả tòa tối cao tìm chứng gian để buộc Chúa Giê-xu vào tội chết. Nhưng họ không tìm được lời chứng nào, dù có nhiều người đứng ra làm chứng. Sau cùng, có hai người đến khai rằng,
người này nói, tôi có thể phá đổ đền thờ Đức Chúa Trời,
rồi xây lại trong 3 ngày.
Bấy giờ, thầy tế lễ thượng phẩm đứng lên hỏi Ngài,
sao ngươi không trả lời? Ngươi không nghe họ tố cáo ngươi tội gì sao?
Nhưng Chúa Giê-xu vẫn im lặng. Vì thế, thầy tế lễ thượng phẩm nói với Ngài,
ta buộc ngươi phải thề trước mặt Đức Chúa Trời hằng sống và nói thật, ngươi có phải là Đấng Kitô, con Đức Chúa Trời hay không?
Chúa Giê-xu trả lời,
đúng như lời các ông nói. Nhưng tôi nói với các ông, từ nay trở đi, các ông sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu Đấng Quyền Năng và đến trong đám mây trên trời.
Nghe vậy, thầy tế lễ thượng phẩm xé áo mình và nói,
Hắn đã phạm thượng, chúng ta còn cần người làm chứng chi nữa? Đấy, các ông đã nghe lời phạm thượng của hắn, các ông nghĩ sao?
Họ trả lời:
Hắn đáng tội chết.
Rồi họ nhổ vào mặt ngài và đấm ngài. Những kẻ khác thì tát ngài và nói:
Hỡi đấng Kitô, hãy nói tiên tri cho chúng tôi nghe đi. Ai đã đánh ông?
Phi-e-rơ đang ngồi ngoài sân thì một người hầu gái đến nói:
Ông cũng từng đi chung với Giê-xu người Galilee.
Nhưng Phi-e-rơ chối trước mặt mọi người rằng:
Tôi chẳng biết cô đang nói gì.
Khi Phi-e-rơ ra đến cổng, một cô gái khác thấy ông và nói với những người ở đó:
Ông này đã đi với Giê-xu người Nazareth.
Phi-e-rơ lại chối và thề:
Tôi chẳng biết người ấy.
Một lúc sau, những người đứng gần đó đến nói với Phi-e-rơ:
Chắc chắn ông cũng thuộc, bọn họ.
Nghe giọng nói là biết liền.
Ông bắt đầu thề độc và nói:
Tôi không biết người đó.
Ngay lúc ấy, có tiếng gà gáy. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa Giê-xu nói rằng:
Trước khi gà gáy, anh sẽ chối bỏ tôi 3 lần.
Ông ra ngoài, khóc lóc cay đắng.
Quả là một lời tường thuật có sức tác động mạnh. Chúng ta rút ra bài học gì? Hãy xem lại câu trả lời cho 4 câu hỏi ở đầu bài. Tại sao Phi-e-rơ sợ? Sự sợ loài người đã lấn át Phi-e-rơ phải không? Ông và những sứ đồ khác đã rời bỏ Chúa Giê-xu. Những tình huống bất ngờ xảy ra cho Chúa Giê-xu làm Phi-e-rơ chới với. Phi-e-rơ sợ hãi đến nỗi chối rằng ông không phải là môn đồ của Chúa Giê-xu. Thay vì vững vàng như đá, đức tin của ông giống như cát hay đổi dời. Phi-e-rơ có thể lấy lại được đức tin mạnh mẽ không? Ông có để cho sự thất bại làm mình tuyệt vọng và bỏ cuộc không? Hay sẽ trở lại và theo Chúa Giê-xu? Đây là thách đố mà Phi-e-rơ đối mặt. Chúa Giê-xu giúp Phi-e-rơ vượt qua nỗi sợ ấy như thế nào? Chúa Giê-xu không bỏ rơi Phi-e-rơ và những môn đồ khác. Ngài không mất kiên nhẫn với ông, cũng không nuôi lòng giận ông. Thay vì thế, Ngài hiểu những khuyết điểm của Phi-e-rơ và thấy những ưu điểm của ông sẽ hữu dụng trong tương lai. Ngay cả khi báo trước rằng Phi-e-rơ sẽ chối bỏ Ngài, Chúa Giê-xu nói: Tôi đã tha thiết cầu nguyện cho anh để anh không mất đức tin. Và khi anh trở lại, hãy làm vững mạnh anh em mình. Sau khi sống lại, Chúa Giê-xu hiện ra với Phi-e-rơ và những sứ đồ khác để hướng dẫn, đồng thời khích lệ họ. Ngài giao cho Phi-e-rơ chăn và nuôi những con chiên bé bỏng của Ngài. Những hoàn cảnh nào có thể khiến chúng ta sợ? Nỗi sợ không biết bà con, đồng nghiệp, bạn học và hàng xóm nghĩ gì về mình có thể khiến chúng ta bắt đầu mất đức tin. Khi hoàn cảnh thay đổi bất ngờ, một tình trạng y tế khẩn cấp, nghi lễ quốc gia hay điều tương tự có thể khiến chúng ta chới với, rồi bị suy yếu đức tin khi đứng trước những người có thẩm quyền. Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-xu giúp chúng ta giữ trung thành và chiến thắng nỗi sợ loài người ra sao? Đức Giê-hô-va che chở và ban thưởng cho những ai hoàn toàn tin cậy Ngài. Chúng ta biết rõ những sự kiện đã chứng tỏ sự đáng tin cậy, tình yêu thương và quyền năng vô song của Ngài, cũng như tin chắc về những lời hứa của Ngài, trong đó có sự sống lại. Chúng ta ngày càng tin cậy Đức Chúa Trời, yêu thương Ngài và tha thiết muốn làm Ngài vui lòng. Tình yêu thương sâu đậm dành cho Đức Chúa Trời giúp chúng ta được củng cố để có thể chống lại nỗi sợ loài người. hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, đấng giúp đỡ của anh chị. Hãy luôn nhớ rằng, không ai có thể cho anh chị phần thưởng mà Đức Giê-hô-va sẽ ban cho người kính sợ Ngài. Chúa Giê-xu trông nom tất cả hội thánh và biết những việc làm của chúng ta. Ngài có thể truyền sức mạnh và lòng can đảm để chúng ta không ngừng dạy dỗ và công bố tin mừng về Đấng Kitô. Ngài sẽ không mất kiên nhẫn nếu chúng ta không bỏ cuộc, giống như gương của Phi-e-rơ. Ngài tìm điều tốt nơi mỗi người, như Ngài đã làm với những sứ đồ bất toàn. Các anh chị trong hội thánh có thể giúp chúng ta củng cố lòng quyết tâm, trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va. Quả thật, nhờ đức tin, sứ đồ Phi-e-rơ đã chiến thắng những nỗi sợ. Dù có những khuyết điểm, nhưng ông được Giê-hô-va Đức Chúa Trời và chủ của ông là Chúa Giê-xu giao cho trọng trách lớn lao. Phi-e-rơ đã phạm những lỗi nghiêm trọng, nhưng ông không nản chí đến mức thoái lui. Lời tường thuật về Phi-e-rơ cho thấy thần khí của Đức Chúa Trời có thể giúp con người như thế nào. Kinh nghiệm của Phi-e-rơ trấn an chúng ta rằng nếu bất cứ ai phạm lỗi khi theo Chúa Giê-xu hoặc phụng sự Đức Giê-hô-va, thì người ấy luôn có cơ hội thật lòng ăn năn, được tha thứ và làm lại từ đầu. Cuộc đời của Phi-e-rơ mang lại sự khích lệ cho những ai cố hết sức trung thành với Chúa Giê-xu và chiến thắng những nỗi sợ